Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 27 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hỏi Thánh. Bài học hôm nay là phần 6 và là phần cuối trong bài học với đề tài Nói kết đồng công quan trọng. Chúng ta đã được học về trách nhiệm của người lãnh đạo, mục sư đối với Hỏi Thánh và trách nhiệm của Hỏi Thánh và tín hữu đối với mục sư và người lãnh đạo. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh và sứ điệp đã ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh để đúc kết những nguyên tắc quan trọng trong bài học này. Rồi sau đó là thời giờ để chúng ta đáp ứng, áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thessalonica nhất đoạn 5 từ câu 12 đến câu 13 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Nói kết đồng công quan trọng phần 6. Hỏi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy có lòng rất yêu thương đối với họ, vì có công việc họ làm, hãy ở cho hòa thuận với nhau.
Câu số 13, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ, vì có công việc họ làm. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ, vì có công việc họ làm. Thứ nhất là ông nói là hãy lấy lòng, hay là cái chữ là phải suy nghĩ. Thứ nhất là phải suy nghĩ, và cái suy nghĩ trong sự rất yêu thương, tức là suy nghĩ trong yêu thương. Rồi ông dùng một chữ là rất, cái chữ rất này mình có một chữ thôi, nhưng mà cái chữ là vượt giới hạn. Phải suy nghĩ trong yêu thương, vượt giới hạn với họ vì công việc họ làm. Cho nên chỉ nhắc nhở vài điều ở đây. Thứ nhất là phải suy nghĩ, tức là phải suy nghĩ tới người lãnh đạo, suy nghĩ tới nhóm trưởng của mình, thầy dạy mình ở trong lớp, mục sư của mình. Ông nói là để mà có cái thái độ này phải suy nghĩ tới họ. Ngay cái đó là mình ngừng lại, mình nói ồ, nó không suy nghĩ gì đâu. Trong tuần cũng chả nhớ, lâu lâu nhớ cầu nguyện câu. Nhưng mà ông nói là để bắt đầu đó, mình phải có cái sự suy nghĩ ở đây, có một cái sự nối kết. Rồi thứ hai đó là suy nghĩ trong sự nối kết trong tình yêu thương. Có người nói tôi có nghĩ tới, tôi nghĩ ông hoài, mỗi lần nghĩ tới là bực cái mình. Ông làm gì đó, như ông nói câu gì đó, ông giảng cái gì đó mà mỗi lần nhớ tới cứ bực mình. Không phải nhớ cái đó nha, nhớ trong lòng yêu thương đó, nghĩa là suy nghĩ tới trong lòng yêu thương. Nhưng mà cái chữ rất này trong nguyên bản nó đặc biệt lắm, vì Phaolô dùng ba cái chữ ghép với nhau. Chữ lên vượt hơn, rồi ông dùng cái chữ là ra ngoài, rồi ông dùng cái chữ gọi là hoang đàng, phung phí. Nghĩa ông nói là phung phí mà không bao giờ hết phung phí. Ông dùng cái chữ cứ phung phí miết mà không bao giờ xài hết. Ông dùng cái chữ là hãy phung phí tình yêu thương của anh em, không bao giờ ngừng với những người này. Nó lạ ở cái chỗ, cái sự đòi hỏi này mà mình nghĩ đây là trách nhiệm của tôi sao? Kinh Thánh nói đây là trách nhiệm của Hội Thánh, đây là trách nhiệm của các tín hữu. Mà tôi không nói phải, không phải riêng tôi thôi, hay là riêng với một sư thôi. Đó là cái chỗ dễ nhận biết, nhưng mà tôi nói trong nhóm, trong ngành, trong ban, trong lớp, tất cả nó đòi hỏi cái thái độ này nữa, là chúng ta đáp ứng như vậy. Và đây Chúa nói đây là muốn cho Hội Thánh biết và muốn Hội Thánh thực hiện. Anh chị em có thấy khó khăn để nghe không? Tôi hơi khó để nói. Hơi khó nói thiệt, hơi khó nói ra. Nhưng mà nếu mà không nói, nếu mà không dạy điều này thì mình không làm. Mà nếu mình không làm đó, là mình đang bất tuân lời dạy Kinh Thánh trực tiếp đối với mình. Vì đây là lời Kinh Thánh nói rất trực tiếp với Hội Thánh. Tôi xin anh em, tôi nói thẳng với anh em, đây là điều anh em phải làm, là hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì công việc họ làm. Mà nếu mình không lấy làm rất yêu thương, nếu mình coi như tà, không có cái chuyện gì liên hệ đến mình, tức là mình đang đi sai, mình đang đi ra khỏi cái chỗ con đường của ân điển để có thể ban cho mình và cho hội thánh mình. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói về trong kinh nghiệm của ông với người Galati. Và ông nói với một sự vui mừng, rồi sau đó ông nói với một cái sự rất là đau lòng. Cho nên chúng ta muốn dỡ ra để thấy điều này. Tại sao chỗ này khi nó hưng thạnh thì nó lại quá phước hạnh, mà nó gãy đổ thì nó lại rất là đau thương. Galati đoạn 3 câu 13 tới câu số 16. Anh em biết rằng đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bấy giờ, nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật mà bảo anh em trở nên thù nghịch với anh em sao? Phaolô nhắc lại với tín hữu người Galati rằng anh em nhớ không, có lúc mà tôi tới với anh em thì lúc đó có lẽ là Phaolô đang bị đau mắt. Tôi nhớ có hồi tôi ở chợ Vườn Chuối, đau mắt cả đỏ lên hết giống như ma vậy đó. Cũng đỏ lại, thấy ghê lắm. Ghèn rồi đủ thứ ra, có lẽ là Phaolô gặp cái bệnh mắt đó. Và lúc ông tới người Galati thì ông nói là đây là cái sự thử thách cho anh em mà. Sự yếu đuối của tôi sanh ra sự thử thách cho anh em. Khó để nhìn ông lắm, khó để mà tới gần ông, khó để mà nghe ông lắm. Nhưng mà ông nói sao? Anh em thương tôi. Anh em đã tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông nói là không phải chỉ thiên sứ của tôi, như chính mình Đức Chúa Jesus Christ như vậy. Và ông nói là có thể làm chứng cho anh em là lúc bây giờ mà nếu có thể được thì anh em cũng móc mắt được mà do tôi. Nghĩa là anh em thương tôi, có nữa là ông mục sư có là để tôi lấy mắt tôi thế cho tội nghiệp ông đó. Thương ông tới chỗ là tôi móc mắt tôi đưa ông được. Rồi ông hỏi rồi chuyện gì xảy ra vậy anh em? Chuyện gì xảy ra vậy? Khi người giáo sư giả đến Galati dàn pha Phaolô thì họ bỏ sự nối kết đó. Và Phaolô nói là như vậy có phải là vì tôi lấy lẽ thật mà giảng cho anh em mà trở nên kẻ thù nghịch anh em chăng? Tại sao anh em đánh mất cái tình yêu thương lúc ban đầu như vậy? Và vì thế sự khó khăn nó đến, gãy đổ nó đến là ở chỗ như vậy. Cho nên người Galati mất căn bản này vì sao? Trở lại trong câu nói của Tê-xô-ri-ca, ông nói là hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ việc họ làm. Ông nói đây không phải là sự liên hệ cá nhân. Ông nói là cái vấn đề liên hệ của chúng ta với người lãnh đạo không phải là vấn đề cá nhân. Nó có cái đó, có người dễ thương, có người hơi khó để mà thương, có người lâu lắm mới thương nổi, có người vui vẻ dễ dàng, có những người hơi khó. Nhưng mà ông nói là cái chuyện đó không phải chuyện quan trọng. Cái liên hệ của mình là sao? Vì công việc họ làm, vì cớ công việc họ làm, vì biết rằng đây là trách nhiệm và cương vị mà Chúa đặt để cho họ. Thì rồi tôi đi với một anh thì cũng có rất ảnh hưởng, cũng làm việc lâu rồi. Thì có một chị để ra 3 ngày trời để mà hướng dẫn giúp đỡ cho chúng tôi đi. Mà không có chị đó thì không có cách nào mà làm công việc cho xong. Thì có một bữa ngồi ăn thì chị xoay qua với tôi, chị nói làm việc ổng khó lắm, chịu không nổi đó vậy. Nhưng mà nói là nhưng mà em thương công việc ảnh, em thương công việc ảnh. Và tôi nhìn chị này, chị bỏ cả mấy ngày đi mà không có chị là tôi làm không ra chuyện, không đi không tới nơi đó. Mà biết ra làm việc với anh này khó lắm rồi, là chắc là người này cũng hơi cứng rồi, cũng đòi hỏi đủ thứ. Nhưng sao? Em thương công việc ảnh, em thương cái việc ảnh làm, em biết chuyện này chuyện của Chúa. Rồi đó là tinh thần đó, đó là cái tinh thần. Không phải là ông dễ thương này kia, dễ thương thì nó dễ hơn. Bởi vậy mình nói là dễ thương á, có những người hơi khó thương, nhưng mà ông nói là khó thương, dễ thương nó là một cái chuyện riêng. Vấn đề là gì? Vấn đề là công việc, vấn đề là chức phận, vấn đề là điều Chúa đặt để mà nếu như nói như người đó, nếu mà em thương công việc thì em thương cái người làm công việc. Và đây là chỗ ông cần hiểu điều đó. Em thương cái người soạn bài, em thương cái người dạy đó, em thương ông mục sư vì ông làm cái công việc đó. Mà khi mình đứng vào trong cái chỗ đó thì phước hạnh nó tới cho người nhận, cho người nghe và cho tất cả mọi sự liên hệ. Còn mình đứng mất mát như người Galati rồi đó thì Phaolô nói là chuyện gì xảy ra vậy? Anh em thương tôi mà bây giờ tôi làm công việc mà trở thành kẻ thù nghịch cho anh em chăng? Ở trong điểm đó Phaolô nói tiếp, vì thế đó chúng ta cần phải bảo vệ người lãnh đạo. Trở lại với lại Timôthê nhất đoạn số 5, ông nói tiếp ngay trong cái phần mà ông đang nói về sự kính trọng bội phần, ông đang nói về vấn đề hỗ trợ người hầu việc Chúa. Thì ông nói là vì Kinh Thánh câu số 16, 17, 18, vì Kinh Thánh dạy rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa và người làm công thì đáng được tiền công mình. Rồi ông nói tiếp liền, đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có 2 hoặc 3 người làm chứng. Ông nói là đứng trong cái cương vị lãnh đạo đó, gặp nhiều khó khăn lắm, nhiều người nói tới nói lui, nhiều sự than phiền, nhiều sự dàm chê, thèo lẻo, nhiều đủ thứ chuyện hết. Thành thử anh em phải có một nguyên tắc, đó là không nghe ai hết, không chấp nhận cái lời chê bai, lời than phiền, trừ ra là có bằng cớ chắc chắn như là ở trong tòa án. Ông dùng cái chữ tiêu chuẩn chứng minh nó cao lắm. Tiêu chuẩn đó là 2-3 người làm chứng. Ai nói một vài câu, nhiều khi hội thánh quá dễ dàng để mà nhảy vào đó, thảo luận, nói tới, nói lui, đem ra hỏi chuyện. Cô Lô nói không. Vì nếu đó là phương hướng mình làm việc, nếu đó là sự liên hệ của mình, thì chẳng có ai đứng nổi để mà lo công việc đâu. Vì sẽ đủ thứ chuyện nó tới rồi, chỉ xoay vần ba cái chuyện đó là không có làm gì hết. Cho nên ông nói là đừng có chấp, nghĩa là đừng có nghe, đừng có thâu vào, trừ ra là có dự kiện chắc chắn. Ở đây là một kỷ luật rất rõ ràng cần thiết ở trong hội thánh. Như tôi nói, không phải chỉ về vấn đề mục sư trong các ban ngành này kia. Nhiều khi mình nghe anh đó vậy, công việc của ban này như vậy, ban kia, mình phải có một cái thái độ rất rõ ràng, tôn trọng người làm công việc, tôn trọng cái chỗ đứng của người đó, và đòi hỏi tiêu chuẩn vấn đề sai trật nó phải rõ ràng. Trong hội thánh cũng vậy, không phải chỉ bảo vệ người mục sư hay là người lãnh đạo, nhưng mà bảo vệ cơ cấu mà Chúa làm cái công việc của Chúa. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó. Phaolô nói như vậy đó, anh em đang ở cái mức độ nào trong sự yêu mến với người lãnh đạo trong nhóm của anh em, trong group của anh em, trong ban ngành của anh em, trong hội thánh của anh em, thì càng yêu thương hơn, càng tăng thêm, càng tiến thêm ở trong điều đó, vì phải bày tỏ lòng rất yêu thương đối với họ vì cơ công việc họ làm. Xoay người bên cạnh và hỏi, sợ chưa? Khó làm lắm. Nghĩa là khó làm ở cái chỗ thiệt ra đó là bày tỏ một chút một lần thì được. Hội thánh mình rất là dễ thương, thánh này quá dễ thương, không có gì để than phiền hết. Nhưng mà nó là cái tâm tình của mình với công việc Chúa đó, chứ không phải tâm tình của mình với người đâu. Tâm tình của mình với công việc của Chúa, với điều mà mình thấy Chúa đang làm. Và mình muốn bảo vệ cái công việc đó, bảo vệ cái con đường của ân điển đó, cho nên mình đổ hết lòng vào đây. Và thứ ba đó là tôi sẽ vâng phục những người lãnh đạo tôi. Nếu vâng phục lãnh đạo tôi, chỗ này thì rất dễ, nhưng mà Phaolô dùng cái chữ đó là hãy ở cho hòa thuận với nhau. Ông đang nói về sự liên hệ giữa lãnh đạo tín hữu, thì ông dùng một chữ là hãy ở cho hòa thuận với nhau. Vì ông biết vấn đề đó ở đây là một cái chỗ khó giữ, khó bảo vệ, và ông muốn dùng cái trách nhiệm cả hai bên, cho nên ông nói là phải ăn ở cho hòa thuận với nhau. Ăn ở hòa thuận với nhau thì nói rất nhiều trong Kinh Thánh về mọi sự liên hệ của chúng ta với nhau. Mà trong cái nội dung chỗ này đó, thì ở hòa thuận với những người mà tuân theo lời Chúa mà chỉ dẫn dạy bảo mình, những người công khó trong vòng anh em, thì ở cho hòa thuận với họ. Nghĩa là đừng có gây chuyện với họ, đừng có gây khó cho họ, đừng có làm nặng gánh cho họ, ở cho yên, nghe họ cho rồi, cái kiểu như vậy đó. Là nhiều khi mình nói tôi không đồng ý, tôi không thích, thì ông nói là cái chuyện quyết định đó, mà là trách nhiệm của họ thì để họ quyết định, để họ chịu trách nhiệm đó với Chúa, mình đừng có cãi tới cãi lui làm chi. Nếu mà nó không phải là chuyện sai trật, sai Kinh Thánh, sai lời của Chúa thì sao? Hãy ở cho hòa thuận, tức là hãy nghe. Và đây là cái điều căn bản nữa, vì trong công việc thì có rất nhiều ý kiến. Mà khi nào mình chỉ theo khi mình đồng ý rồi thì cái đó không gọi là vâng phục. Mình theo khi mình không đồng ý kiến, nhưng mà bởi vì cái trách nhiệm của người kia đứng trong cái chỗ làm cái quyết định đó, chịu trách nhiệm, đứng mũi chịu sào cho cái đó, và đó là cái điều họ thấy. Họ có thể thấy những điều mình không thấy, họ có thể có những vấn đề khác mà họ không nói với mình. Tôi thường xuyên có những cái quyết định mà tôi không thể nói cho người khác được, hay là không thể nói hết cho người khác được. Mà đi con đường đó, nếu mà không thấy vấn đề hết thì không hiểu tại sao đi con đường đó. Nhưng mà ở đâu phải chuyện nào cũng ra mà nói hụt tẹt cho tất cả mọi người. Cái đó nó đụng tới nhiều anh em. Cho nên nói như thế này là hãy ở hòa thuận, tức là hãy chịu phục, hãy để cho những người làm công việc có trách nhiệm đó làm công việc đó, mình thì sao? Hãy lắng nghe. Có hai câu Kinh Thánh mà mình thường xuyên tới, nhưng mà nó giúp cho chúng ta hiểu rõ vấn đề này, vì nói rất thẳng, rất rõ. Cho nên xin dỡ ra với tôi ở trong Hebrew đoạn 13. Hebrew đoạn 13. Đầu tiên là ở câu số 7. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ đến sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin họ. Nói là hãy nhớ lại. Bây giờ nhớ là tức là nhớ trong sự yêu thương đó, như tôi nói lúc nãy, nhưng phải là nhớ rồi mà là nhớ là bực mình. Nhớ là sao? Những người này sao? Dắt dẫn mình và truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Tức là nói lại, đây là người hướng dẫn đó. Họ làm trách nhiệm của họ. Nếu mà họ làm trách nhiệm hướng dẫn, dắt dẫn và dạy đạo đó, thì mình làm gì? Mình hãy nghĩ đến cái kết quả đó và học đòi đức tin. Nghĩa là mình hãy nhớ với sự yêu thương và nhớ rằng đây là những người đang dạy lời Chúa, đang hướng dẫn mình, thì mình nghe. Đó là thái độ tôi nghĩ rất dễ hiểu, nhưng mà nhiều khi mình quên á. Nhiều khi nói trong liên hệ của cái nhóm đi, cái người hướng dẫn nói vài câu hay là quyết định vài chuyện á, mình không thích, cái mình phản ứng. Kinh Thánh nói đừng có phản ứng, cái đó không phải cái trách nhiệm của mình. Mình không phải cái chỗ làm trách nhiệm thì sao? Thì hãy ở hòa thuận, làm cho vui lòng, để làm sao? Nghĩ tới cái sự cuối cùng, cái kết quả, để làm sao học đòi theo đức tin. Ông nói trong câu số 17, 18, câu số 17 thì ông nói như thế này: Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Câu này dễ hiểu phải không? Ông hỏi rằng có muốn một cái hội thánh buồn bã khó khăn không? Hãy muốn á, thì làm cho người lãnh đạo buồn bã khó khăn. Mà muốn làm người lãnh đạo mình buồn bã khó khăn thì sao? Đừng có nghe lời, đừng có chịu phục, thì tự nhiên là nó khó rồi, nó gây chuyện, nó sẽ làm hư hỏng mọi chuyện khác. Và đó rất là đơn giản ở đây, Phaolô nói như vậy, là những người có trách nhiệm bởi người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình. Làm sao? Mục đích là sao? Hầu cho các người ấy vui mừng, lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Cho nên chúng ta thấy điều đó là vấn đề liên hệ này nó hết sức là quan trọng. Vì sao? Vì nó ảnh hưởng tới toàn cái công việc của hội thánh. Là nếu mà cái sự gãy đổ này rồi đó, mà nó xảy ra đó, mình không nói là người đó làm sai lời Chúa này kia, nó có cái vấn đề kỷ luật nó tới đó. Nhưng mà nếu mà có một cái sự không chịu phục mà không vâng lời, cứ cả tới cả lui, và cái người làm việc, người lãnh đạo không có vui mừng mà làm, mà không làm xong chức vụ trong sự vui mừng, mà cứ phải nặng lòng gọi là phàn nàn đó, thì sao? Chẳng ích lợi gì cho ai, chẳng ích lợi cho anh em, chẳng ích lợi cho hội thánh. Thành thử chỗ mình đứng, sự vâng phục mà đòi hỏi ở đây, sự kính trọng, sự yêu mến đó, nó là chỗ Chúa dùng để gây dựng hội thánh. Gây dựng hội thánh qua chính mỗi cá nhân của người tín hữu, qua chính mỗi người ở trong nhóm, trong ngành, trong lớp. Vì đây là cái tiến trình mà ân điển Chúa có thể tuôn tràn tới mọi chi thể ở trong thân thể của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề hết sức là quan trọng, và vấn đề nó tế nhị, nó nhạy cảm ở đây, nó rất thực tế ở đây, và nó đòi hỏi mỗi chúng ta có cái trách nhiệm đó. Cho nên lúc nãy tôi nhắc lại là tôi sẽ đó, là bây giờ cái vấn đề nó rõ ràng chứ nó không có mập mờ chi. Nó rõ ràng cho mỗi chúng ta để có thể quyết định cái chỗ mình đứng, cái chuyện mình làm. Và ở đây Kinh Thánh nói về những người có trách nhiệm lãnh đạo thì phải tận lực với anh em, phải đứng mũi chịu sào gánh cái trách nhiệm cho anh em, và phải dùng lời Chúa để nuôi dưỡng anh em. Những người mà ở trong cái chỗ mình đáp ứng để nhận thì phải kính trọng, bày tỏ cái lòng kính trọng đó cách thực tế trong sự liên hệ mà mình có trách nhiệm phải gây dựng. Thứ hai là mình phải yêu mến, và yêu mến vượt bậc, không có đặt một cái giới hạn sự bất quá tam, nhưng mà sẽ yêu mến trong ơn của Chúa để tiếp tục bày tỏ điều đó vượt ngay cả khả năng bình thường của mình. Và thứ ba là mình vâng phục làm theo, ăn ở cho hòa thuận lẫn nhau. Cho nên nó có đường hai chiều này, và con đường đó là con đường mà ân điển của Chúa đem sự sống vào trong hội thánh. Nhưng mà nó không phải là chỉ liên hệ của mình với nhau không thôi. Tại vì một người ngoại bước vào, một người khách bước vào trong một cái nhóm đi, mà có cái sự xích mích ở trong nhóm, bước vào trong hội thánh mà có sự xích mích ở trong hội thánh, họ có thể không biết cái chuyện gì, nhưng mà họ biết có chuyện sai. Họ biết có cái gì đây nó không ổn, nó có cái gì gì đó nó không ổn. Và cái gì gì đó sẽ ngăn trở đức tin của họ, ngăn trở công việc của Chúa, và nó làm cho hội thánh bị đình trệ. Và khi hội thánh được hanh thông, như Phaolô nói, tôi vui mừng hết sức vì có cái sự liên hệ này với anh em, và anh em được đứng vào cái chỗ mà công việc của Chúa lại cho ích lợi cho anh em, thì sự giàu có của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho hội thánh đó, môi trường đó, cộng đồng đó, sự giàu có của Đức Chúa Trời là điều mà Chúa muốn đong đầy cho tất cả mọi chúng ta. Nó đơn giản, nó đòi hỏi, nó là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 và là phần kết thúc loạt bài giảng luận Kinh Thánh qua đề tài Nói kết đồng công quan trọng. Chúng ta hiểu rằng liên hệ mật thiết trong hội thánh là điều đòi hỏi để hội thánh có thể phát triển và sinh hoạt hữu hiệu cho mục đích của Chúa, và mỗi người chúng ta đều phải giữ phần trong trách nhiệm trọng đại và tế nhị này. Đây là bài học phải có, áp dụng thiết thực và rõ ràng trách nhiệm mà Chúa giao phó.
Bài học về sự liên hệ quan trọng căn bản trong hội thánh mà chúng ta đã cùng nhau học hỏi trong những tuần, những tháng vừa qua mang tựa đề Nối kết đồng công quan trọng. Trong hai câu Kinh Thánh ngắn gọn của Thessalonica nhất đoạn 5 câu 12-13, sứ đồ Phaolô đã tóm tắt căn bản liên hệ và nhiệm vụ của người lãnh đạo đối với con dân Chúa trong hội thánh, và bổn phận và đáp ứng của người tín hữu phải có với người lãnh đạo Chúa đặt để trên mình trong hội thánh. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn trở lại với chữ đồng công. Sự liên hệ trong hội thánh giữa những người đứng trong cương vị lãnh đạo, đặc biệt là mục sư quản nhiệm và con dân Chúa trong hội thánh là một sự liên hệ đồng công. Cùng nhau góp sức đứng chung dự phần đồng lòng hiệp một nhất trí, đó là chữ đồng, và bỏ công khó, đổ sức lực, gia công gắng sức trong công trường mà Chúa đã đặt để mình cho công việc của nước Đức Chúa Trời mà Chúa sai phái hội thánh mình. Trong sự nối kết đồng công này, tất cả mọi người đều cần nhau. Tất cả mọi người trong hội thánh, có mặt trong hội thánh là vì Đức Chúa Trời muốn dùng người đó trong sự liên hệ gây dựng hội thánh, để hội thánh có thể thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời trong thời điểm của mình. Và sự nối kết, liên đới, làm việc chung, nương dựa và tùy thuộc lẫn nhau là điều cần thiết cho hội thánh và là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô dùng thân thể để nhắc nhở nguyên tắc liên đới cộng đồng này. Corinto nhất đoạn 12 câu 21 trở đi. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Tất cả đều cần nhau, mục sư cần các người lãnh đạo khác trong hội thánh, cần tất cả mọi tín hữu, cần thanh niên, cần nhi đồng, và từng thành phần trong một hội thánh cũng cần đến nhau và tùy thuộc lẫn nhau, cần đến sự lãnh đạo của ban ngành và của mục sư quản nhiệm. Không ai có thể nói rằng mình có thể sống đời sống đức tin sung mãn và hữu hiệu nhưng không cần đến người khác, trên hay là dưới mình, theo chức vụ mà Chúa giao phó. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Tất cả mọi người phải hiểu rằng mình cần tất cả mọi người khác, và mình có trách nhiệm với tất cả những người khác, vì họ cũng cần sự đồng công nối kết của chính mình. Phaolô nhắc nhở về sự quan tâm giá trị đặt để trong hội thánh, phản ánh sự liên hệ này. Đó là hội thánh yêu thương và bảo vệ những thành phần yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng, dễ bị sa ngã, dễ gặp khó khăn. Và công việc của hội thánh là đồng công bảo vệ nhau, làm cho trân quý lẫn nhau. Các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Luật thiêng liêng của Chúa đó là người mạnh khiêng kẻ yếu, người trưởng thành lo liệu cho người thiếu trưởng thành và chịu đựng sự thiếu trưởng thành của họ. Người có ơn và có thẩm quyền thì phục vụ những người có nhu cầu và những người có gánh nặng. Người lãnh đạo là người phục vụ, là người đầy tớ. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời làm việc trong thân thể con người cũng như trong hội thánh. Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Và mục đích là tất cả hiệp một trong sự đồng công lo cho công việc Chúa, cho sự vinh hiển Chúa, cho nước đời đời của Ngài. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Cho nên chúng ta có thể đo lường sự vâng phục và trưởng thành đức tin của mình trong sự liên hệ với hội thánh, với những người trên mình, với những người dưới mình trong cộng đồng công dân Chúa. Và câu hỏi rằng, trong tuần rồi, trong tháng rồi, mình có chịu đau đớn cho một anh chị em nào đó trong hội thánh không? Có chịu cực vì ai khác không? Có gánh việc người nào khác không? Có chịu đựng nhún nhường với những người chung quanh chưa? Vì sao? Trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu. Trong những ngày tháng gần đây, chúng ta cũng cần hỏi rằng mình đã quỳ xuống cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa ban cho hội thánh, cho những người khác trong hội thánh, về những phước hạnh không trực tiếp dính líu tới mình nhưng là sự liên hệ rất trực tiếp với tâm lòng của mình với những người khác hay không. Vì sao? Vì trong các chi thể của một thân thể, khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vì sao nối kết đồng công rất quan trọng trong hội thánh? Vì là sự sống căn bản của thân thể Chúa, của hội thánh Chúa. Hầu cho thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Cho nên chúng ta trở lại và hỏi mình rằng, chúng ta đã đồng công thế nào, hiệp một thế nào, lo tưởng thế nào cho thân Chúa qua hội thánh Chúa.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiên, dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chớ che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tâm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Nguyện con luôn chung tín,
vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Bài học hôm nay kết thúc loạt bài Hỏi Thánh Tôi gồm có 27 bài. Trong lần phát thanh sắp tới, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ bắt đầu loạt bài mới về vấn đề ảnh hưởng tà đạo đang xen lẫn vào trong hội thánh. Xin quý vị nhớ đón nghe. Để chương trình học kinh thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hôm nay hắn còn muốn cầu, trên Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngày còn uy nguyên. Hôm nay hắn còn muốn cầu, trên Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngày còn uy nguyên.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.